là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 10 tháng 3 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Vấn đề nạn nhân chất độc màu da cam trong chiến tranh Việt Nam đang nổi lên tại Quốc hội Mỹ.
Thế nhưng mà mới trước hết thì mới chỉ có liên quan đến những cái các quân nhân mà phục vụ trên các cái tàu mà hoạt động trong cái vùng thêm lục địa cách bờ biển của Việt Nam ngày xưa.
Đó là ý kiến của ông Phạm Trương, trưởng ban đối ngoại của Hội nạn nhân chất độc màu da cam Dioxin Việt Nam. Tấn Trương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Iran tuyên bố lá thư của các thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ cho thấy là Hoa Kỳ không đáng tin cậy. Ba ngôi sao thể thao Pháp thiệt mạng trong tai nạn máy bay trực thăng ở Argentina và cựu đệ nhất phu nhân của Côte d'Ivoire bị tuyên án 20 năm tù vì bạo động hậu bầu cử.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chuyên mục thế giới đó đây. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Duy Ái sẽ cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến vụ thương thuyết vấn đề hạt nhân Iran.
Ngoại trưởng Iran ngày hôm nay nói rằng một lá thư của các thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa cảnh báo là thỏa thuận hạt nhân có thể có với Iran có thể bị hủy bỏ một khi Tổng thống Barack Obama rời khỏi chức vụ, cho thấy là Hoa Kỳ không đáng tin cậy. Tại Tehran, Ngoại trưởng Javad Zarif nói với Đại hội chuyên gia là cơ quan hàng đầu của các giáo sĩ Iran rằng lá thư của 47 thượng nghị sĩ Mỹ là không có tiền lệ và không phù hợp với nguyên tắc ngoại giao. Ông nói thêm rằng thật ra lá thư đó cho thấy chúng ta thấy rằng chúng ta không thể tin nước Mỹ. Lá thư ngày hôm qua của các nhà lập pháp Hoa Kỳ cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran là bất cứ thỏa thuận nào mà ông Obama thương lượng với Tehran chỉ có thể tồn tại cho tới khi ông rời khỏi chức vụ vào đầu năm 2017. Quan hệ đối ngoại của Mỹ với các chính phủ khác hầu như lúc nào cũng được thực hiện bởi các vị tổng thống và các nhà ngoại giao. Và sự can thiệp trực tiếp của các nhà lập pháp qua lá thư đó đã gặp phải sự đả kích gay gắt của Tổng thống Obama. Ông Obama cho rằng thật là mỉa mai khi thấy một số thành viên quốc hội muốn có cùng mục tiêu với những thành phần cứng rắn ở Iran. Trong khi đó, Hội đồng Giáo sĩ có nhiệm vụ tuyển chọn và giám sát lãnh tụ tối cao Iran ngày hôm nay đã chọn một nhân vật có chủ trương cứng rắn của phe bảo thủ làm tân chủ tịch. Cơ quan có tên Đại hội chuyên gia đã bầu ông Mohammad Yazdi, 83 tuổi, cho một nhiệm kỳ kéo dài cho tới đầu năm 2016, là lúc mà toàn bộ hội đồng này sẽ được bầu lại và sẽ chọn ra một chủ tịch mới. Ông Yazdi lên thay cho Ayatollah Mohammad De Reza Madhavi Kani, là người đã qua đời hồi tháng 10. Ông Yazdi chiếm 47 phiếu trong hội đồng gồm 86 thành viên, đánh bại cựu tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani là người giành được 24 phiếu. Ông Yazdi cũng là một thành viên của Hội đồng Vệ quốc, là cơ quan có quyền chấp thuận các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử và có thể phủ quyết những luật lệ do Quốc hội thông qua. Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 cho đến nay thì Đại hội chuyên gia phải chọn lãnh tụ tối cao chỉ có một lần. Và họ đã chọn Ayatollah Ali Khamenei sau cái chết của Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mười người, trong đó có ba vận động viên nổi tiếng của Pháp đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trực thăng ở Argentina trong lúc thu hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Giới hữu trách cho biết hai chiếc trực thăng đã đụng nhau hôm thứ Hai trong lúc thu hình cho một chương trình truyền hình thực tế của Âu Châu có tên là Dropped hay Bỏ Rơi. Hai chiếc máy bay đã rơi trong tỉnh La Rioja ở miền Tây Argentina gần rặng núi Andes. Tất cả 10 người trên hai chiếc máy bay gồm 8 người Pháp và 2 viên phi công người Argentina đều tử nạn. Trong số 8 nạn nhân người Pháp có vận động viên bơi lội Olympic Camille Muffa, lực sĩ quyền Anh Olympic Alexis Vastin và vô địch đua thuyền buồm thế giới Florence Artaud. Tổng thống Pháp ông François Hollande gọi sự mất mát này mang lại cho nước ông một sự đau buồn vô hạn. Mafat, 25 tuổi, đã đoạt các huy chương vàng, bạc và đồng tại Olympic mùa hè ở London năm 2012. Vastin, 28 tuổi, đoạt huy chương đồng tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Và Arthur được xem là một trong những vận động viên đua thuyền buồm xuất sắc nhất thế giới. Tại Phi Châu, thì cựu đệ nhất phu nhân Côte d'Ivoire bà Simone Gbagbo đã bị tuyên án 20 năm tù vì vai trò của bà trong vụ bạo động hậu bầu cử năm 2011. Một tòa án ở Abidjan ngày hôm nay xét thấy bà Gbagbo can tội gây phương hại an ninh quốc gia và tổ chức những băng đảng vũ trang trong vụ bạo động gây tử vong cho khoảng 3.000 người. Bà và chồng của bà là ông Laurent Gbagbo không tán đồng kết quả cuộc bầu cử tổng thống đã mang lại chiến thắng cho ông Alassane Ouattara. Công tố viên Sungala Koulibaly nói rằng chúng tôi đã chứng tỏ là tình trạng phạm tội không bị trừng trị ở Côte d'Ivoire không thể tiếp diễn. Những người ủng hộ vợ chồng ông Gbagbo thì nói rằng vụ xử này có động cơ chính trị. Án tù của bà Gbagbo dài gấp đôi bản án 10 năm mà công tố viên đề nghị với tòa án. Ông Michel Gbagbo, con trai của cựu tổng thống Gbagbo, cũng bị tuyên án 5 năm tù vì vai trò của ông này trong vụ bạo động. Cựu tổng thống Gbagbo đang bị giam tại trung tâm tạm giam của Tòa án Hình sự Quốc tế để chờ ngày ra tòa về các tội ác chiến tranh, bao gồm tội sát nhân, hãm hiếp và đàn áp đối thủ chính trị. Ông Gbagbo đã lãnh đạo Côte d'Ivoire hơn 10 năm trước khi bị lật đổ và bị bắt hồi tháng 4 năm 2011 bởi các lực lượng thân ông Ouattara được Pháp hậu thuẫn.
Hôm nay, cảnh sát chống bạo động ở Myanmar đã tấn công sinh viên biểu tình, chấm dứt ít nhất là vào lúc này mưu toan tiến vào Yangon để phản đối dự luật về giáo dục. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Cảnh sát trang bị bằng dùi cui tại Lết Bà Đàn đã giải tán khoảng 200 người biểu tình, chủ yếu là sinh viên và các tăng sĩ có thiện cảm với người biểu tình. Một số lãnh tụ sinh viên đã bị bắt giữ, tạm ngưng cuộc giằng co đã kéo dài gần một tuần lễ. Phát biểu với đài VOA, lãnh tụ biểu tình Thiha Wintin cho hay ít nhất tổng cộng 32 người đã bị bắt giữ. Anh nói một số sinh viên đã bị đánh bằng dùi cui và gạch và bị chảy máu đầu. Một phóng viên tại hiện trường làm việc cho Đài Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện DVB cho hay các tăng sĩ Phật giáo cũng nằm trong số người bị bắt giữ. Từ nhiều ngày, người biểu tình đã bị chặn đằng sau những rào cản bằng gỗ và dây thép gai do cảnh sát dựng lên. Trước đó trong ngày hôm nay, các cuộc thương lượng đã được tiến hành để cho phép sinh viên tiếp tục cuộc diễu hành cách Yangon, 140 km về hướng Bắc. Nhưng nhiếp ảnh gia Nayan Chaneng làm việc cho cơ quan nhiếp ảnh báo chí Âu Châu EPA có mặt tại hiện trường, nói rằng thỏa thuận đã tan vỡ.
Các sinh viên biểu tình tìm cách phá lằn ranh của cảnh sát và cảnh sát đã chống lại sinh viên biểu tình. Bỗng dưng có ai ném một chai nước hoặc vật gì đó, thế là bạo động bắt đầu.
Người ta cũng thấy cảnh sát phá chiếc xe chở loa phóng thanh của nhóm người biểu tình và tấn công một xe cứu thương có một số người biểu tình núp ở bên trong. Nhiếp ảnh viên của EPA nói các ký giả ban đầu không bị ngăn cản nhưng sau đó cũng biến thành mục tiêu của cảnh sát.
Họ cũng tìm cách tấn công các ký giả, họ la hét chúng tôi. Các ký giả phải lui ra, quý vị không thể ở lại đây. Họ tìm cách dùng dùi cui bằng cao su để đánh các ký giả, vì thế chúng tôi phải tháo chạy.
Cơ quan tin tức Irrawaddy trích dẫn lời một trong các phóng viên nhiếp ảnh của họ mô tả một sự phá vỡ hoàn toàn kỷ luật của cảnh sát với một nhóm nhân viên an ninh tìm cách ngăn chặn một nhóm khác tấn công bừa bãi người biểu tình. Những người chứng kiến cho hay nhà chức trách còn vào những căn nhà gần đó để truy lùng những người chạy trốn. Sinh viên đại học ở Myanmar, tức Miến Điện, thỉnh thoảng lại tổ chức các cuộc biểu tình trong nhiều tháng qua chống lại một bộ luật giáo dục được chấp thuận hồi năm ngoái. Họ cho rằng bộ luật này bóp nghẹt tự do học thuật. Sinh viên còn muốn chính phủ phải dành nhiều tiền hơn cho giáo dục và cho phép họ thành lập các liên đoàn sinh viên và phân khoa. Cho đến nay, các cuộc biểu tình tương đối không có bạo động, nhưng sự tình bắt đầu thay đổi hôm thứ Năm tuần trước khi cảnh sát, với sự yểm trợ của phòng vệ dân sự đeo băng tay màu đỏ, giải tán một cuộc tụ tập ủng hộ sinh viên ở trung tâm Yangon. Người biểu tình nói cảnh sát đã dùng dùi cui chống lại họ và bắt giữ những người khác, sau đó đã được trả tự do. người ta ngày càng lo sợ rằng nhà chức trách ở Myanmar có thể quyết định trở lại các biện pháp gay gắt hơn, nhắm vào những không những sinh viên biểu tình mà cả các công nhân nhà máy đã đình công đòi tăng lương. Các nhà lãnh đạo quân đội năm 1988 đã trấn áp tàn bạo các vụ biểu tình. Mặc dù một chính phủ cải cách đã tiếp quản vào năm 2011, chấm dứt gần nửa thế kỷ quân trị, quân đội vẫn đóng một vai trò nhiều thế lực trong chính phủ. Hành động của cảnh sát đối với sinh viên diễn ra một ngày sau khi một thanh tra của Liên Hiệp Quốc công bố một bản phúc trình cảnh báo rằng Myanmar đang rơi trở lại vào tình trạng xung đột vì chính phủ không giữ những lời hứa bảo vệ nhân quyền. Bà Yang Hi Li, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Myanmar, đã viết rằng sự sợ hãi, mất tin tưởng và thù nghịch đang lan tràn ở bang Arakan, nơi sinh cư của những người Rohingya phần lớn theo Hồi giáo. Phúc trình của bà còn khiển trách lực lượng an ninh Myanmar về việc tiếp tục tuyển mộ trẻ em và sử dụng đạn thật chống lại những người biểu tình phản đối một dự án mỏ đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Vấn đề nạn nhân hóa chất cam nổi lên tại Quốc hội Mỹ. Các thượng nghị sĩ Mỹ hôm thứ Hai thúc đẩy mạnh Điện Capitol phải giải quyết chăm lo cho các cựu chiến binh của Hải quân Mỹ bị phơi nhiễm hóa chất khai quang màu cam trong chiến tranh Việt Nam. Một dự luật do thượng nghị sĩ Dân Chủ Kirsten Gillibrand của bang New York và thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines của bang Montana đề xuất hôm thứ Hai sẽ triển hạn các phúc lợi về chăm sóc sức khỏe cho các cựu binh của Hải quân đã phục vụ trên các hàng không mẫu hạm, khu trục hạm, tuần dương hạm và các chiến hạm khác trong thềm lục địa Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, và các cựu binh mắc phải những căn bệnh có liên quan đến loại hóa chất khai quang mà Việt Nam gọi là chất độc màu da cam này. Một dự luật tương tự đã được đề xuất tại Hạ viện hồi tuần trước. Các dự luật này đánh động đến dư luận lớn hơn, nhất là các nhóm hoạt động tranh đấu cho những người và môi trường bị ảnh hưởng bởi chất dioxin này ở Việt Nam, và những tranh luận còn dang dở về việc phơi nhiễm và các chính sách về phúc lợi đền bù sau gần 1/4 thế kỷ kể từ khi Quốc hội thông qua luật triển hạn các chính sách đền bù cho gần 2,7 triệu cựu quân nhân liên quan đến cuộc chiến. Ông Phạm Trương, trưởng ban đối ngoại của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, nói với đài VOA.
Trước hết là chúng tôi hoan nghênh cái quyết định đó, nếu như mà cái dự luật của các nghị sĩ Mỹ liên quan đến các quân nhân Mỹ phục vụ trong lực lượng hải quân. Thế nhưng mà mới trước hết thì mới chỉ có liên quan đến những cái các quân nhân mà phục vụ trên các cái tàu mà hoạt động trong cái vùng thềm lục địa cách bờ biển của Việt Nam ngày xưa khoảng 12 hải lý. Được hôm qua thì chúng tôi hoan nghênh. Đấy là cái điểm thứ nhất. Còn cái điểm thứ hai là chúng tôi cũng vẫn cứ tiếp tục cái cuộc đấu tranh đòi chính phủ Mỹ phải thực hiện cái trách nhiệm của họ đối với nạn nhân chất độc da cam.
Dự luật được đưa ra trong lúc Bộ Cựu Chiến binh chuẩn bị đi đến quyết định có thể nội trong nay mai liệu các quân nhân trừ bị phục vụ trên các vận tải cơ C-123. Những chiếc máy bay trước đó được dùng để rải hóa chất khai quang màu cam trên chiến trường rừng núi Việt Nam có hồi đủ điều kiện hưởng những phúc lợi đó hay không? Ông Phạm Trương của Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cho biết.
Hình như trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, Bộ Cựu Chiến binh cũng sẽ có một cái quyết định liên quan đến các cái quân nhân Mỹ mà phục vụ trên chiếc máy bay C-123. Thì bởi vì cái đó thì cái trước đấy là Viện Y học của Mỹ đã xác nhận là cái môi trường cái máy bay C-123 là cái môi trường có nhiễm chất độc dioxin. Thế cho nên các quân nhân mà phục vụ trên đó mà bị các cái chứng bệnh mà được Viện Y học Quốc gia Mỹ thừa nhận là có liên quan đến chất độc da cam ấy thì sẽ được hưởng. Đấy thì hình như ngày hôm nay hoặc ngày mai thì Bộ Cựu Chiến binh sẽ đưa ra cái quyết định về đó, cái chuyện đó.
Hàng trăm ngàn cựu chiến binh của chúng ta bị từ chối những phúc lợi mà họ cần và đáng được hưởng chỉ vì một chi tiết kỹ thuật trong luật, thượng nghị sĩ Gillibrand nói trong một thông báo.
Hóa chất cam là một chương rất khó trong lịch sử của đất nước chúng ta và đã quá hạn mà chúng ta cần phải sửa đổi những lỗi của quá khứ. Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ thả xuống khoảng 77 triệu lít hóa chất khai quang màu cam, Việt Nam gọi là chất độc màu da cam. Theo ông Phạm Trương thì cho tới nay chính phủ Mỹ đã bắt đầu có những phối hợp với Việt Nam để xem xét giải quyết những ảnh hưởng như bị cáo buộc của loại hóa chất này đối với con người và môi trường ở Việt Nam.
Hiện nay giờ thì chưa có một cái quỹ, chưa hình thành một cái quỹ nào mà mới chỉ là có cái hàng năm thì Quốc hội Mỹ vẫn phê duyệt cho chính phủ Mỹ, cho Bộ Ngoại giao mà cụ thể là giao cho cơ quan UNICEF một cái khoản tiền để chi cho các cái nạn nhân chất độc da cam. Hỗ trợ về y tế cho những người khuyết tật do chất độc da cam gây ra. Cho đến nay mà nói thì chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu là có một cái hình thức phối hợp với lại chính phủ Việt Nam để giải quyết cái chuyện này. Thì trước hết là cái chương trình giải độc ở các cái điểm nóng của Việt Nam. Thì cái mà người ta đang tiến hành thì đang thực hiện ở với sân bay Đà Nẵng. Thì sau sân bay Đà Nẵng sẽ có thể tiếp tục đến sân bay Biên Hòa. Thế nhưng sân bay Biên Hòa thì còn đang ở trong giai đoạn điều tra, khảo sát về cái lượng tồn dư chất dioxin ở cái sân bay Biên Hòa, cho nên chưa có một cái phối hợp chính thức. Đấy, thế nhưng mà cái chỗ Đà Nẵng thì đang thực hiện. Đấy này, thứ nhất. Cái thứ hai là đồng thời thì chính phủ Mỹ cũng đã bắt đầu có những cái xem xét để giải quyết cho những cái người khuyết tật mà do chất độc da cam gây ra. Thế nhưng mà cái số lượng số này thì vẫn còn rất hạn chế, mà chủ yếu là liên quan đến những cái người ở các cái dân sống xung quanh các cái khu vực điểm nóng, đặc biệt ở chỗ Đà Nẵng thôi.
Một dự luật tương tự do dân biểu Cộng hòa Chris Gibson của bang New York bảo trợ đang được Hạ viện xem xét, trong lúc dự luật của hai thượng nghị sĩ Gillibrand và Daines theo trong đợi sẽ sớm được Thượng viện xem xét. Phía Việt Nam cũng hy vọng chính phủ Mỹ cũng sẽ tiến tới với các chính sách giải quyết vấn đề chất độc da cam này cho Việt Nam. Ông Phạm Trương của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam nói:
Ngày 13 tháng 7 năm 2013 thì là Tổng thống Mỹ Obama và với lại Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã có một cái tuyên bố chung, trong đó có khẳng định là chính phủ Mỹ sẽ có cái trách nhiệm hỗ trợ về y tế cho những cái người khuyết tật do chất độc da cam gây ra. Thì chúng tôi mong rằng chính phủ Mỹ thực hiện cái cam kết đó.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên đã rời bệnh viện hôm nay, 5 ngày sau khi bị một phần tử cực đoan dân tộc Triều Tiên dùng dao tấn công. Đại sứ Mark Lippert nói với các phóng viên rằng ông cảm thấy khá tốt và vụ tấn công không làm thay đổi lối sống cởi mở và thân thiện của ông ở Nam Triều Tiên. Từ Seoul, thông tấn viên VOA Brian Patton gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Đại sứ Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên ông Mark Lippert đứng trước một phòng đầy phóng viên khi ông rời bệnh viện ngày hôm nay.
Các bạn biết tôi cảm thấy khá tốt nói chung. Ý tôi muốn nói rõ ràng, đấy là một việc đáng sợ nhưng tôi vẫn còn đi được, nói chuyện được, ẵm được đứa con nhỏ của tôi, ôm vợ tôi. Vì thế tôi cảm thấy thực sự khỏe khoắn.
Ông đại sứ phải khâu 80 mũi ở mặt và phẫu thuật cổ tay sau khi một phần tử hoạt động dân tộc chủ nghĩa dùng dao tấn công ông tuần trước tại một cuộc hội thảo về hòa giải Triều Tiên ở Seoul. Theo dự kiến, ông sẽ hồi phục hoàn toàn. Nghi can Kim Ki-jong đã bị bắt ngay tại hiện trường phạm tội và có thể bị truy tố về tội mưu sát. ông ta nói với cảnh sát rằng ông ta hành động một mình và với ý đồ bày tỏ sự chống đối các cuộc thao diễn quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên hiện đang diễn tiến. Đại sứ Lippert tuyên bố nếu vụ tấn công nhắm mục đích gây phương hại đến mối quan hệ chặt chẽ về ngoại giao và quân sự giữa Washington và Seoul, thì nó đã thất bại.
The bottom line is that this incident has only strengthened our love and affection for this country.
Điểm chính yếu là vụ việc này chỉ củng cố thêm tình yêu và sự thân thiện đối với nước này và niềm tin tưởng vào mối liên hệ không thể phá vỡ được hiện hữu giữa Hoa Kỳ và nước Cộng hòa Triều Tiên.
Vị đại sứ nói ông không muốn bình luận trực tiếp về vụ tấn công cho đến khi nào ông nói chuyện chi tiết hơn với các giới chức thi hành công lực. Ông Kim có thành tích lâu dài về hoạt động dân tộc cực đoan và bạo lực. Ông đã bị án tù treo năm 2010 về tội ném những mảng bê tông vào đại sứ Nhật Bản và hồi cuối thập niên 1990, ông đã đốt cờ Mỹ trong khuôn viên đại sứ quán ở Seoul. Cảnh sát cho hay ông Kim đã đi Bắc Triều Tiên 7 lần trong thời gian gần đây và đang điều tra xem những chuyến đi này có liên hệ với hành vi phạm tội hay không. Đa số người Nam Triều Tiên không bao giờ đi thăm miền Bắc. Bình Nhưỡng bác bỏ mọi sự can dự, nhưng thông tấn xã Trung ương Triều Tiên gọi vụ tấn công này là một sự trừng trị thích đáng và là một sự bày tỏ phản kháng có giá trị đối với các cuộc tập trận Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên đang diễn tiến. Trước khi xảy ra vụ tấn công, người ta thường thấy Đại sứ Lippert đi bộ cùng với con trai mới sinh và con chó của ông trong khu phố mà không có nhân viên an ninh tháp tùng. Ông cũng đặt tên đệm tiếng Triều Tiên là Sejun cho con trai sinh ở Seoul, trong khi thủ tục an ninh ở Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ được duyệt lại sau vụ tấn công. Ông đại sứ nói ông có ý định duy trì những mối giao tiếp không chính thức và gần gũi ông đã từng có với dân chúng Nam Triều Tiên.
Tôi sẽ vẫn là một Don Ajoshi và Sejuni Apa, như những người ở Triều Tiên vẫn gọi tôi.
Ông nhấn mạnh đến quan điểm của ông khi dùng một số thành ngữ tiếng Triều Tiên. Ông đại sứ nói ông sẽ vẫn là một anh chàng thân thiện trong khu phố và là cha của Sejun.
Giới chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương cho biết ông tin là những phần tử tôn giáo cực đoan ra nước ngoài để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo giờ đây đã trở về Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên BLI của đài VOA tại Bắc Kinh, phát biểu đó nêu bật mối quan tâm của Trung Quốc về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo trong khối người Uyghur ở Tân Cương. Nhưng những người chỉ trích nói rằng chính sách đàn áp của Trung Quốc ở Tân Cương là một phần của vấn đề. Mời quý thính giả Nhà Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Bí thư Tân Cương Trương Xuân Hiền không cho biết bao nhiêu phần tử cực đoan ở vùng này đã bỏ ra nước ngoài để gia nhập hàng ngũ của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông nói rằng sự tham gia đó nêu bật một thực tế là những phong trào cực đoan trên thế giới đang ảnh hưởng tới vùng Tân Cương. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Bắc Kinh, bên lề hội nghị thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, ông Trương Xuân Hiền nói rằng một số chiến binh chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo ở nước ngoài giờ đây đã quay về Trung Quốc.
Hồi gần đây, giới hữu trách đã phá vỡ một vụ án của những người mới trở về. Nhà chức trách cho đến nay vẫn chưa nói gì về vụ này vì họ cần có thời gian để phá án, hạn chế thương vong và bảo vệ an ninh.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở Tân Cương hoặc ở Trung Quốc đã gia nhập nhà nước Hồi giáo. Các nhà phân tích nói rằng con số đó không lớn. Nhưng theo tường thuật của truyền thông nhà nước hồi cuối năm ngoái, khoảng 300 phần tử hiếu chiến trong khu vực Tân Cương đang có mặt tại Syria và Iraq để chiến đấu hoặc để tham gia các khóa huấn luyện. Họ cho biết hầu hết những người đó là thành viên của phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, gọi tắt là ETIM. Tổ chức này bị Hoa Kỳ xem là một tổ chức khủng bố. Bắc Kinh thường xuyên quy trách nhiệm cho những phần tử của nhóm ETIM về những vụ tấn công ở Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng ETIM muốn thành lập một quốc gia riêng ở Tân Cương, nhưng những người chỉ trích đã nêu nghi vấn về cơ cấu tổ chức và năng lực thực sự của nhóm này. Các tổ chức của người Uyghur lưu vong và những nhân vật tranh đấu nhân quyền nói rằng các chính sách hà khắc của chính phủ Trung Quốc ở Tân Cương là nguyên do chính tạo ra bất ổn và bạo động ở vùng này. Sau những vụ rối loạn sắc tộc năm 2009, Trung Quốc đã siết chặt những hạn chế đối với sinh hoạt của người Hồi giáo trong vùng, trong đó có việc cấm đội khăn trùm đầu, cấm để râu rậm và cấm chay tịnh trong tháng chay Ramadan. Trung Quốc thường xuyên bị tố cáo vi phạm tự do tôn giáo ở Tân Cương. Tuy nhiên, các giới chức tại cuộc họp báo ngày hôm nay nhấn mạnh rằng đối phó với mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo là một thách thức mà nhiều nước trên thế giới phải đối mặt. Một vụ tăng mạnh của bạo động trong 2 năm qua đã cướp đi sinh mạng của mấy trăm người và giới hữu trách cho rằng thủ phạm là những phần tử cực đoan tôn giáo. Cũng có những vụ tấn công ở những nơi nằm cách Tân Cương rất xa như thủ đô Bắc Kinh và thành phố Côn Minh trong tỉnh Vân Nam. Năm ngoái, chính quyền Tân Cương đã phát động một chiến dịch mạnh tay kéo dài 1 năm để chống khủng bố. Hàng trăm người đã bị bắt giữ vì dính líu tới những hoạt động khủng bố, theo truyền thông nhà nước và website của chính quyền địa phương. Những vụ xét xử và những bản án tử hình đã được thực hiện một cách nhanh chóng. Chính phủ cũng treo những giải thưởng cho những người cung cấp thông tin giúp nhà chức trách ngăn chặn những vụ tấn công. Một số đại biểu tại cuộc họp báo hôm nay nói rằng công chúng đang đóng một vai trò lớn hơn trong việc giúp ngăn chặn những vụ tấn công. Phó Bí thư Tân Cương, ông Gerard Zakir, cho biết ông tin là con số các âm mưu khủng bố trong năm nay sẽ ít hơn.
Nhiều vụ đã được ngăn chặn từ giai đoạn lập kế hoạch, nhưng một phần tử cực đoan ngoan cố vẫn có thể tiến hành những vụ tấn công.
Mặc dù vậy, ông Trương Xuân Hiền đã cho biết những con số mà ông nói là nêu bật tình hình nguy hiểm ở Tân Cương.
Trong năm 2013, có 230 cán bộ địa phương đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ. Con số cao hơn rất nhiều con số bình quân của cả nước.
Ông Trương cũng nói rằng khi so sánh với những khu vực khác nằm trong nội địa ở Trung Quốc, số cảnh sát viên thiệt mạng ở Tân Cương cao hơn tới 5,4 lần.
Thưa quý thính giả, cảnh sát ở Ấn Độ ngày hôm nay đã câu lưu khoảng 100 người Tây Tạng biểu tình bên ngoài Sứ quán Trung Quốc ở New Delhi để kỷ niệm cuộc khởi nghĩa bất thành năm 1959 chống lại sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng. Những người biểu tình đã trương cờ, nắm tay nhau và hô những khẩu hiệu đòi hỏi tự do và nhân quyền cho Tây Tạng. Ngày hôm nay là kỷ niệm 56 năm ngày bắt đầu cuộc nổi dậy đã dẫn tới chỗ lãnh tụ tinh thần Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma phải chạy sang Ấn Độ và thành lập chính phủ lưu vong ở thành phố Dharamsala. Hàng vạn người Tây Tạng đã tham gia một cuộc tuần hành ở thành phố này ngày hôm nay. Nhiều người Tây Tạng tố cáo chính phủ Trung Quốc thực hiện một chiến dịch đàn áp tôn giáo và văn hóa, nhưng chính phủ Trung Quốc bác bỏ tố cáo đó và họ nói rằng người Tây Tạng được hưởng các quyền về tự do tôn giáo. Từ năm 2009 tới nay, khoảng 130 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Một nữ giáo sư người Đức đã xin lỗi sau khi bị đại sứ Đức tại Ấn Độ của trách vì những bình luận về vấn đề hiếp dâm ở Ấn Độ. Giáo sư Annette Bach Sickinger của Đại học Leipzig đã viện lý do gọi là vấn đề hiếp dâm ở Ấn Độ để bác đơn xin thực tập của một sinh viên Ấn Độ. Bà nói rằng nhiều nữ giáo sư ở Đức đã bác đơn của nam sinh viên Ấn Độ vì cùng một lý do như vậy. Đại sứ Steiner đã viết một lá thư với những lời lẽ mạnh mẽ cho bà Bach Sickinger và ông nói rằng những bình luận có tính chất kỳ thị của bà đã xúc phạm tới hàng triệu người Ấn Độ có đầu óc cởi mở, tuân thủ pháp luật, có tinh thần khoan dung và chăm chỉ làm việc. Giáo sư Bach Sickinger sau đó đã xin lỗi và nói rằng bà không hề có ý định kỳ thị xã hội Ấn Độ. Sứ quán Đức đã đăng lá thư xin lỗi này trên website của họ. Những biện pháp chế tài mới của Mỹ đối với Venezuela đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của Cuba. Đây là vụ xích mích công khai đầu tiên giữa Mỹ và Cuba kể từ khi đôi bên loan báo hồi tháng 12 về việc bắt đầu đàm phán để phục hồi quan hệ ngoại giao. Trong một thông cáo chính thức do nhật báo Granma đăng tải ngày hôm nay, chính phủ Cuba gọi mệnh lệnh hành chính của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là có tính chất bừa bãi và hung hãn. Mệnh lệnh được loan báo hôm thứ Hai nhắm vào 7 giới chức cấp cao của Venezuela mà Washington nói là vi phạm nhân quyền và tham ô. Trong số đó có người đứng đầu cơ quan tình báo Venezuela và viên tổng giám đốc cảnh sát quốc gia của nước này. Trong một thông cáo ngày hôm nay, chính phủ Cuba cho biết họ tái khẳng định điều họ gọi là sự ủng hộ vô điều kiện dành cho Venezuela. Hai nước này lâu nay là đồng minh thân thiết của nhau. Thông cáo chỉ trích việc Tổng thống Obama cho rằng Venezuela là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Mỹ. Cuba nói rằng không ai có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của một nước có chủ quyền hoặc tuyên bố mà không có cơ sở một nước là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro cũng đã kích mệnh lệnh hành chính của ông Obama và cho rằng đây là một việc không chính đáng và có hại. Tại Trung Đông, thì một kẻ nổ bom tự sát lái xe chở chất nổ đã tấn công một khu nhà của cảnh sát ở bán đảo Sinai của Ai Cập sáng sớm hôm nay, giết chết một thường dân và làm bị thương 24 cảnh sát viên. Các giới chức an ninh cho biết cảnh sát đã bắn vào chiếc xe khi tài xế không tuân lệnh ngừng tại thành phố En Arish. Vụ nổ súng đã làm cho chiếc xe nổ tung, giết chết một thường dân ở đó. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Giới hữu trách cho rằng những phần tử Hồi giáo hiếu chiến là thủ phạm của những vụ tấn công ở bán đảo Sinai. Những vụ tấn công như vậy đã gia tăng kể từ năm 2013, khi ông Abdel Fattah el-Sisi, lúc đó là tư lệnh quân đội và hiện là tổng thống, cầm đầu vụ lật đổ tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo. Binh lính và cảnh sát Ai Cập thường là mục tiêu của những vụ tấn công bằng súng ống và bom mìn. Ngày hôm qua, một vụ nổ mìn đã giết chết 3 binh sĩ chính phủ gần thành phố En Arish.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my you.
fairy tale perfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Vừa rồi là John Legend với nhạc phẩm All of Me. Thưa quý vị, đại công ty Hồng Hải trong nhiều năm nay đã dùng lao động giá rẻ ở Trung Quốc để sản xuất iPad và iPhone cho công ty Apple. Giờ đây, công ty chuyên lắp ráp các mặt hàng công nghệ cao này dự định dùng hàng vạn người máy để thay cho nhân công. Theo tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA ở Đài Bắc, nơi có trụ sở chính của Hồng Hải, một tổ chức lao động lâu nay vẫn thường chỉ trích công ty Hồng Hải, nói rằng đây là một bước tiến mới. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Công ty Hồng Hải của Đài Loan thuê mướn khoảng 1 triệu công nhân tại các công xưởng ở Trung Quốc để sản xuất những mặt hàng điện tử của những thương hiệu hàng đầu thế giới. Nhưng ông Quách Đại Minh, Tổng Giám đốc Hồng Hải, hồi tháng trước cho báo chí biết rằng công ty ông chỉ cần 3 năm để tự động hóa 70% dây chuyền sản xuất. Ông nói rằng dùng máy móc thay cho người sẽ gia tăng hiệu suất hoạt động. Bà Vương Cúc Mai, một nhà phân tích cấp cao của công ty nghiên cứu thị trường Gartner ở Đài Bắc, nói rằng tự động hóa là một xu thế mà công ty Hồng Hải không thể làm ngơ.
Hồng Hải phải dùng người máy thay cho người trong một số quá trình của dây chuyền sản xuất, và đó là một việc dễ hiểu. Khách hàng chính của Hồng Hải là công ty Apple, cũng dự trù đi theo chiều hướng này. Cho nên, họ phải sắp xếp để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và giảm bớt giá thành lao động trong tương lai. Từ 10 tới 20 năm nữa, các công ty sẽ không còn có thể chỉ hoàn toàn dựa vào sức người cho các hoạt động chế tạo.
Vào năm 2011, Chủ tịch công ty Hồng Hải cho biết công ty ông sẽ dùng 1 triệu robot để thay cho một số công nhân. 2 năm sau đó, công ty này nói rằng họ sẽ chi tiêu 40 triệu đô la để nghiên cứu và chế tạo người máy tại tiểu bang Pennsylvania của Mỹ. Công ty Hồng Hải, còn được biết với tên tiếng Anh là Foxconn, đang đối mặt với sự cạnh tranh khá gay gắt vì tiền lương ở Trung Quốc tăng cao, một xu thế đã khiến cho nhiều công ty đa quốc nới rộng hoạt động sản xuất tại các nước Đông Nam Á. Tiền lương ở Trung Quốc tăng với tỷ lệ 13% trong năm ngoái. Các công xưởng ở miền Đông Trung Quốc cũng chật vật để thuê mướn nhân công vì giá sinh hoạt tăng cao khiến cho nhiều người lao động chuyển tới làm việc tại các thành phố nằm sâu trong nội địa, là những nơi tuy kém phát triển nhưng chi phí sinh hoạt cũng vì thế mà ít đắt đỏ hơn. Trong năm ngoái, lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Trung Quốc, chủ yếu là trong ngành chế tạo, đã tăng với tỷ lệ đặc biệt thấp là 2%. Ông Lương Quốc Nguyên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Yuanda Polaris, nói rằng một công ty lớn như công ty Hồng Hải không có lựa chọn nào khác hơn là tự động hóa.
Hồng Hải là một công ty lớn và quy mô sản xuất của họ rất lớn. Họ phải tự động hóa vì giá thành lao động tăng cao và nhân công bị khan hiếm.
Việc sử dụng người máy cũng giúp cho Hồng Hải tránh được những mối rủi ro của vấn đề tranh chấp lao động ở Trung Quốc. Tiếng tăm của công ty đã bị thương tổn vì những vụ tự tử của nhân công và những vụ đình công đòi cải thiện điều kiện làm việc trong 5 năm qua. Những người lao động ở Trung Quốc bây giờ không còn phải dựa vào những công ty như Hồng Hải để có công ăn việc làm. Ông Jeff Crothall, phát ngôn viên của Bản tin Lao động Trung Quốc, một tổ chức ở Hồng Kông chuyên tranh đấu cho quyền lợi của người lao động, nói rằng số người xin vào làm việc cho công ty Hồng Hải đã giảm rất nhiều. Ông cho biết nhiều người Trung Quốc giờ đây muốn học tiếp hoặc làm những loại công việc khác, vì kinh tế nước này đã bắt đầu đa dạng hóa.
Các bạn không còn thấy công nhân xếp hàng dài cả dãy phố để chờ tới lượt nộp đơn xin vào Foxconn làm việc. Nhiều công nhân đang tìm những việc làm tốt hơn ở những nơi khác. Đà gia tăng dân số ở Trung Quốc đang chậm lại. Số người rời nhà trường để đi làm ngay đã giảm xuống. Ngày càng có nhiều người muốn học tiếp và cũng có nhiều cơ hội hơn để có công ăn việc làm ở những nơi khác với các công xưởng loại này.
Công ty Hồng Hải, qua một số cách thức khác, đã bắt đầu rời khỏi thị trường lao động Trung Quốc từ 3 năm qua. Hồng Hải, với doanh thu 130 tỷ đô la một năm, hy vọng có thể phát triển công cuộc kinh doanh của họ ở Mỹ. Họ cũng lập ra một trung tâm nghiên cứu phát triển với kinh phí 1 tỷ đô la ở Jakarta. Và có tin cho biết công ty này còn định sản xuất thêm các mặt hàng điện tử mang thương hiệu của chính mình, trong đó có điện thoại thông minh và xe hơi chạy bằng điện.
Vào năm 2009, Ủy ban Giáo lệnh Toàn quốc của Malaysia, tức Hội đồng Hồi giáo tối cao của nước này, đã yêu cầu tất cả phụ nữ Hồi giáo trong nước thực hiện thủ thuật cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, gọi tắt tiếng Anh là FGM, hay còn được biết tới với tên gọi thủ thuật cắt bỏ âm vật. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng hầu hết tất cả phụ nữ Hồi giáo ở quốc gia này đều đã hoàn thành thủ thuật này. Nhưng giờ đây, Liên Hiệp Quốc đang làm việc với Ủy ban nói trên để nhằm hủy bỏ phán quyết có tính bắt buộc này. Mời quý vị nghe bài tường trình của thông tín viên VOA Gabriel Palach từ Bangkok do Hồng Hoa chọn làm đề tài cho câu chuyện phụ nữ kỳ này.
Các giới chức y tế chính phủ hiện đang giữ các cuộc thương nghị với Ủy ban Giáo lệnh Toàn quốc Malaysia nói rằng phán quyết do giới thẩm quyền tôn giáo hàng đầu của nước này đưa ra đối với tất cả các phụ nữ Hồi giáo có thể bị đảo ngược. Tổ chức Y tế Thế giới WHO định nghĩa rằng bất cứ hình thức thủ thuật nào can thiệp vào khu vực sinh dục của phụ nữ là một sự gây tổn thương và chia những thủ thuật này thành 4 loại theo mức độ nghiêm trọng dần. WHO nghiêm cấm tất cả các hình thức này. Theo các giới chức y tế, việc cắt xẻo bộ phận sinh dục có tính xâm phạm ở mức độ nhỏ nhất thường được thực hiện ở Malaysia, thuộc loại 4 trong hệ thống phân loại của WHO. Thủ thuật này đôi khi chỉ cần dùng tới một chiếc kim châm vào âm vật và thường được tiến hành khi còn nhỏ. Nó gây ra ít hoặc không có biến chứng về sức khỏe cho phụ nữ trong cuộc sống sau này. Giáo lệnh được công bố năm 2009 này nói rằng thủ thuật cắt bỏ âm vật là bắt buộc trong tất cả các trường hợp, ngoại trừ khi nó gây nguy hiểm. Nhưng các chuyên gia y tế quốc tế nói rằng thủ thuật này luôn luôn nguy hiểm, ngay cả dưới hình thức nhẹ nhàng ở Malaysia. Bà Sarah Shahim, làm việc cho Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia nói rằng các giới chức y tế đang cố gắng làm việc với Ủy ban Giáo lệnh để phán quyết của tổ chức tôn giáo đầy quyền lực này đi theo đúng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Bà nói,
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ về vấn đề này. Nhưng điều mà Ủy ban Giáo lệnh này không làm là họ không xác định cụ thể thủ thuật này phải được tiến hành ra sao. Và điều đó đã mở đường cho chúng tôi có cơ hội đưa ra một định nghĩa rõ ràng về thủ thuật này để nó không xâm hại và không gây nguy hiểm cho phụ nữ và từ đó thay đổi hình thức này một cách phù hợp.
Những bà đỡ theo cổ truyền thường tiến hành thủ thuật này đối với trẻ sơ sinh ngay ở nhà. Nhưng vì ngày càng có nhiều bác sĩ được yêu cầu thực hiện phẫu thuật này trong môi trường vô trùng, các bác sĩ đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vì không muốn vi phạm những khuyến cáo của Hiệp hội Y khoa Malaysia. Bà Shahim nói rằng các giới chức Bộ Y tế đang cố gắng thay thế thủ thuật cắt xẻo này bằng hình thức lau khu vực sinh dục bằng miếng gạc có cồn do một bác sĩ sản khoa thực hiện ngay khi em bé mới chào đời. Trong khi đó, giới hữu trách tôn giáo cố gắng bãi bỏ giáo lệnh vừa kể. Hiện chưa có giáo lệnh nào được công bố về thủ thuật cắt bao quy đầu ở nam giới, một thủ thuật được giới thẩm quyền tôn giáo yêu cầu đối với độ tuổi muộn hơn ở Malaysia và được thực hiện bằng một buổi lễ công khai. Một cuộc nghiên cứu do các giới chức y tế Malaysia thực hiện năm 2012 cho thấy 93% phụ nữ Hồi giáo đã trải qua thủ thuật FGM. Việc này đã đưa Malaysia vào nhóm những quốc gia top đầu trong số những nước vẫn duy trì thủ thuật này trên khắp thế giới, bên cạnh các nước Đông Phi như Somalia và Sudan. Mặc dù cuộc nghiên cứu không đưa ra dữ liệu hệ thống về mức độ cắt xẻo có liên quan, các nhà nghiên cứu nói rằng những bà đỡ ở Malaysia thông thường cắt bỏ một mẩu thịt không lớn hơn một nửa hạt gạo khỏi khu vực âm vật. Bà Julia Lala Maharaji, giám đốc của tổ chức Dự án Hoa Lan, một nhóm hoạt động có trụ sở ở London, vận động đòi chấm dứt FGM. Bà lo ngại về việc giáo lệnh này có thể góp phần gây cảm tưởng là phải tiến hành một thủ thuật cắt xẻo sâu hơn thì mới hoàn tất được nghi lễ này.
Every single form of intervention is harmful. There are no health benefits whatsoever to this practice.
Mỗi hình thức can thiệp đều gây nguy hiểm, hoàn toàn không hề có bất cứ ích lợi về sức khỏe nào khi thực hiện thủ thuật này. Chúng tôi cũng muốn chỉ ra một điểm rằng thực tế có những giáo lệnh khác trên thế giới nói rằng FGM là nguy hiểm và bị nghiêm cấm trong đạo Hồi.
Bà nói rằng bản chất cấm kỵ của chủ đề này góp phần dẫn tới việc những dữ liệu còn hạn chế. Bà nói rằng việc tiếp tục tin rằng đây là một nghi lễ quan trọng mà những lợi ích văn hóa được đặt trên những rủi ro sức khỏe đã khiến những nhà lãnh đạo Hồi giáo nói rằng việc phân loại cắt xẻo là không chính xác. Thậm chí, ngay cả ở trong những cộng đồng ở Malaysia cũng có một cuộc tranh cãi về chuyện thủ thuật này có phải là bắt buộc trong đạo Hồi hay không. Các nhà nhân chủng học nói việc tiến hành FGM đã có trước đạo Hồi tại nhiều nơi ở Đông Nam Á. Trong cuộc nghiên cứu 2012, những người tham gia liệt kê các lý do họ tiến hành thủ thuật này, viện dẫn nghĩa vụ tôn giáo, đảm bảo những khu vực kín được sạch sẽ, một biện pháp để kiểm soát ham muốn tình dục ở phụ nữ và một niềm tin rằng nó sẽ giúp cải thiện sự khoái cảm cho người đàn ông. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định rằng những động lực như thế này cho thấy thủ thuật này vốn bắt đầu từ thành kiến sâu xa về giới tính. Bà Shahim của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc nói rằng hệ thống chăm sóc y tế rộng khắp của Malaysia có nghĩa là phụ nữ đã thực hiện thủ thuật này dường như không gặp phải rủi ro từ các biến chứng đe dọa tính mạng mà nhiều phụ nữ ở châu Phi gặp phải. Nhưng bà nói rằng vẫn còn quá ít thông tin về việc thủ thuật này được tiến hành như thế nào và một bà đỡ hay một y sĩ thường cắt bỏ bao nhiêu thịt.
Because it's not defined by anybody, although it's not harmful now, there's nothing to prevent anybody.
Bởi vì không có ai định nghĩa nó cả. Mặc dù hiện giờ thì không nguy hiểm, nhưng sẽ không có gì có thể ngăn cản ai đó tự suy diễn rằng cái gì cần loại bỏ và cần loại bỏ bao nhiêu. Các bậc cha mẹ sẽ không biết được. Chỉ có các bác sĩ biết mà thôi. Còn bạn thì phải chờ tới khi mọi việc xong rồi thì bạn mới biết được.
Bất chấp những cuộc đối thoại nhằm hủy bỏ giáo lệnh quy định thủ thuật này là bắt buộc vẫn đang tiếp tục diễn ra, các nhà đàm phán nói rằng hiện vẫn chưa có kế hoạch ấn định thời hạn để đưa ra quyết định. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 100 đến 140 triệu phụ nữ và các em gái đã trải qua thủ tục cắt xẻo FGM trên khắp thế giới và tại riêng châu Phi, 3 triệu em có nguy cơ bị cắt xẻo mỗi năm.
Ở Nam Cực, nơi tận cùng của thế giới, có một nhóm người đa thành phần đang sinh sống và làm việc, từ một công nhân xây dựng với nghề tay trái là linh mục cho tới những đầu bếp giúp các nhà khoa học và các nhà thám hiểm no bụng. Trong chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long, mời quý vị đến thăm cộng đồng nhỏ những người này được mệnh danh là một Liên Hiệp Quốc thực sự.
Những tiếng chuông vang lên từ một nhà thờ chính thống giáo phương Đông ở miền cực Nam của thế giới. Valentin Kirillov rung chuông để gọi bất kỳ ai muốn cầu nguyện đến dự thánh lễ trên hòn đảo dân cư thưa thớt này ở Nam Cực. Làm linh mục là nghề tay trái của công nhân xây dựng 38 tuổi người Nga này. Nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi nơi Kirillov làm linh mục là một giáo thất nhỏ bằng gỗ, đứng lẻ loi trên một khoảng đất trống trải cạnh bờ biển. Không gian tĩnh lặng càng tôn thêm vẻ trầm mặc của tòa nhà bằng bạc vì tuyết và sương giá. Bên trong nhà thờ, Kirillov cử hành thánh lễ với một bài kinh cầu nguyện. Kirillov thuộc thành phần thiểu số trong một nhóm thiểu số, một trong một số ít những linh mục ở nơi tận cùng của thế giới và giữa những người không phải là những nhà khoa học, lặn lội đến lục địa lạnh lẽo và hoang vu nhất của trái đất, tìm kiếm cuộc sống phiêu lưu. Nhưng Kirillov nói rằng một trong những lý do chính khiến anh ở lại Nam Cực chính là nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi mà anh nói anh đã đem lòng yêu mến. Dù thường trở về Nga, Kirillov nói Nam Cực làm anh cảm thấy thoải mái nhất. Ở thế giới ngoài kia không có sự yên bình và tĩnh lặng. Ở đây có thể nói chuyện hòa nhã với mọi người, anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Từ hòn đảo này ở Nam Cực tới tu viện của Kirillov ở ngoại ô Moscow là cả một quãng đường dài 16.000 km. Nhưng chỉ vài bước chân đi từ nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi ở đây là về tới căn nhà hình hộp của anh ở Nam Cực. Ở đây, anh tìm thấy niềm vui bầu bạn với những con chim biển. Mặc một bộ đồ cách nhiệt chống thấm cồng kềnh, Jose Miguel Hidalgo ngày ngày đi bộ trên những ngọn núi đen phủ tuyết hoặc lặn xuống biển lạnh cống để coi sóc sự an toàn của những nhà khoa học và của môi trường cho Viện Nam Cực của Chile. Anh nói công việc của anh không có tên. Nhưng dù là gì thì đây là một sự thay đổi hết sức to lớn cho José Miguel Hidalgo sau 15 năm làm nghề bán nệm tại thành phố cảng Punta Arenas của Chile.
Công việc của tôi hiện giờ thậm chí còn không được xác định cụ thể. Tôi bảo vệ công viên, băng đá, thiên nhiên. Tôi không biết gọi là gì, nhưng đó là một công việc lý thú. Nó mang lại những giây phút suy ngẫm. Tất nhiên có những lúc phải tập trung chú ý và có những lúc được phiêu lưu. Bạn quan sát thiên nhiên ở đây, bạn cảm thấy con người chúng ta như là một phần của thiên nhiên và phải chăm sóc giữ gìn nó.
Người dân ở đây đôi khi gọi đảo Vua George và những đảo Nam Shetland khác là vùng Caribe của Nam Cực, vì nhiệt độ ở đây ôn hòa hơn so với những vùng ở phía Nam. Chưa hết, ở đây không cần dùng tới nhiệt kế vì nhiệt độ luôn ở quanh mức 0 độ. Những nhà khoa học ở những căn cứ quốc tế khắp Nam Cực đến đây để làm công tác nghiên cứu môi trường tiên tiến. Nhưng đối với những người khác, từ những đầu bếp cho tới những thợ lặn, cảm giác hứng khởi được phiêu lưu và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, bù đắp hàng tháng trời chịu đựng cái lạnh thấu xương và xa gia đình. Những người làm việc ở đây thường gọi nơi này là Liên Hiệp Quốc thực sự, vì tinh thần hợp tác là trên hết và không có ranh giới rõ rệt giữa các căn cứ quốc tế. Những người sống trong căn cứ tự hào về tình đồng chí và luôn sẵn sàng nhường thức ăn và giường ngủ của họ. Cuộc sống bên trong những căn cứ là cuộc sống tập thể. Tất cả mọi người thay phiên nhau rửa bát đĩa hoặc lau nhà. Hồi tháng 1, khoảng 100 nhà khoa học bị mắc kẹt trên đảo Vua George do thời tiết xấu và căn cứ Chile đã cho họ tá túc. Những đầu bếp đã phải gắng sức lo ăn cho tất cả những nhà khoa học đó, nhưng cũng có những cách khác giúp họ cảm thấy thoải mái, như chơi nhạc của Bob Marley trong thời tiết lạnh dưới 0 độ. Đầu bếp được coi là một trong những người quan trọng nhất ở nơi này của thế giới. Đầu bếp Roberto Costabal và Cristian Torres làm việc tại căn cứ Escudero của Chile trên vịnh Audley. Đầu bếp Costabal nói,
"Mira, es súper importante acá.
Thức ăn là thứ rất quan trọng ở đây, tới mức mà trong số tất cả những người ở đây, trong căn cứ này, chúng tôi gần như được coi là những người quan trọng nhất. Vì thời tiết lúc nào cũng rất lạnh, và vì những hình thức vận động và những điều kiện mà mọi người phải đối mặt khi họ ở bên ngoài, dù công việc của họ là gì đi nữa, bơi thuyền vòng quanh hay lặn xuống nước lạnh, thì có nghĩa là mọi người thực sự đói bụng."
Thử thách và tuyết là những thứ khiến đầu bếp Cristian Torres cảm thấy công việc của anh là đáng làm.
Ponte tú, yo sé que un poco la cocina es lo nuestro, pero también hay minutos libres. Entonces salimos a caminar.
Thật sự rất mãn nguyện khi được ở Nam Cực. Nấu ăn là công việc của chúng tôi, nhưng khi rảnh rỗi chúng tôi hay đi bộ và gặp những con chim cánh cụt. Ở đây chuyện đó là bình thường, như thể bạn thấy chó mèo trên đường phố vậy. Đi bộ xong chúng tôi thường cảm thấy đầu óc thông suốt và sẵn sàng một ngày làm việc.
Ở đây trên đảo Vua George, những con chim cánh cụt gentoo màu đỏ cam lướt nhẹ như không trên mặt nước, rồi sau đó bước đi lạch bạch. Còn đối với những người đang ở Nam Cực, thì chỉ là một ngày nữa sống ở nơi tận cùng của thế giới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Venezuela tiếp tục chứng tỏ sự thiếu tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do cơ bản, nỗ lực bóp nghẹt bất đồng chính kiến bằng cách truy tố những nhà hoạt động chính trị và đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa, bất chấp Hoa Kỳ, chính phủ những nước khác, những nhà lãnh đạo đáng kính và những nhóm chuyên gia đã liên tục kêu gọi nước này thay đổi. Chính vì lý do này, Hoa Kỳ đã công bố những hạn chế thị thực bổ sung nhắm vào thêm những quan chức chính phủ hiện thời và trước đây của Venezuela, được cho là chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền. Những hạn chế này cũng sẽ ảnh hưởng đến những người thân cận trong gia đình của một số những cá nhân bị hạn chế thị thực, những người được cho có dính líu vào những vụ vi phạm nhân quyền hoặc có hành vi tham nhũng công. Theo cùng một phần luật, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã áp đặt những hạn chế thị thực đối với những người bị xem là chịu trách nhiệm về những hành vi tham nhũng công, góp phần vào tình hình kinh tế và xã hội đang xấu đi nhanh chóng ở Venezuela. nền kinh tế của Venezuela đang trong tình thế ngặt nghèo, và việc chính phủ từ chối thực thi bất kỳ cải cách nào chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Theo các nhà kinh tế, lạm phát hiện đang ở mức 64%, cao nhất ở khu vực Mỹ Latin. Đồng thời, nguồn doanh thu dầu mỏ của Venezuela đang bị siết chặt do giá dầu quốc tế giảm mạnh. Thực vậy, tất cả mọi thứ từ thuốc men và những phương thuốc điều trị cứu được mạng người cho tới những mặt hàng cơ bản như giấy vệ sinh đều thiếu nguồn cung. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tôn trọng quyền tự do tụ tập ôn hòa và tự do lập hội và phóng thích những tù nhân chính trị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, cho đến khi đó, Hoa Kỳ đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng những người vi phạm nhân quyền ở Venezuela, những người trục lợi từ tham nhũng công và gia đình của họ không được chào đón ở Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Iran ngày hôm nay nói rằng một lá thư của các thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa cảnh báo là thỏa thuận hạt nhân có thể có với Iran có thể sẽ bị hủy bỏ một khi Tổng thống Barack Obama rời khỏi chức vụ, cho thấy là Hoa Kỳ không đáng tin cậy. Ngoại trưởng Javad Zarif nói tại Tehran rằng lá thư của 47 thượng nghị sĩ Mỹ là không có tiền lệ và không phù hợp với nguyên tắc ngoại giao. Ông nói thêm rằng thật ra nó cho chúng ta thấy là chúng ta không thể tin nước Mỹ. Lá thư hôm qua của các nhà lập pháp Mỹ cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran là bất cứ thỏa thuận nào mà ông Obama thương lượng với Tehran chỉ có thể tồn tại cho tới khi ông Obama rời khỏi chức vụ vào đầu năm 2017. 10 người, trong đó có 3 vận động viên nổi tiếng của Pháp đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay trực thăng ở Argentina trong khi thu hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Giới hữu trách cho biết hai chiếc trực thăng đụng nhau hôm thứ Hai trong lúc thu hình cho một chương trình truyền hình thực tế của Âu Châu có tên là Drop hay Bỏ Đi. Tất cả 10 người trên hai chiếc máy bay gồm 8 người Pháp và 2 viên phi công người Argentina đều tử nạn. Cựu đệ nhất phu nhân của Côte d'Ivoire là bà Simone Gbagbo đã bị tuyên án 20 năm tù vì vai trò của bà trong vụ bạo động hậu bầu cử năm 2011. Một tòa án ở Abidjan ngày hôm nay xét thấy bà Gbagbo can tội gây phương hại an ninh quốc gia và tổ chức những băng đảng vũ trang trong vụ bạo động đã gây tử vong cho khoảng 3.000 người. Cựu Tổng thống Gbagbo thì đang bị giam tại trung tâm tạm giam của Tòa án Hình sự Quốc tế để chờ ngày ra tòa về các tội ác chiến tranh, bao gồm tội sát nhân, hãm hiếp và đàn áp đối thủ chính trị. Những biện pháp chế tài mới của Mỹ đối với Venezuela đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của Cuba. Đây là vụ xích mích công khai đầu tiên giữa Mỹ và Cuba kể từ khi đôi bên loan báo hồi tháng 12 là họ chuẩn bị bắt đầu đàm phán để phục hồi quan hệ ngoại giao. Trong một thông cáo chính thức do nhật báo Granma đăng tải ngày hôm nay, Cuba gọi mệnh lệnh hành chánh của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là bừa bãi và hung hãn. Mệnh lệnh được loan báo hôm thứ Hai nhắm vào 7 giới chức cấp cao của Venezuela mà Washington nói là vi phạm nhân quyền và tham ô.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.